Chàng rể ma giới, chương 96, đáng sợ, cực quang đạn bị cắt, góc truyện audio.com, U Linh Long cũng là ngươi làm ra đi, kẻ này chậm rãi uống rượu, mỗi câu đều vô cùng sắc bén. Hai cao dài ác ma kia hẳn chết ở trong tay ngươi đi, à quên, còn có một con chó nữa. Trần Duệ không khỏi trầm mặc, tên này không chỉ tốc độ kinh người, mà tư duy cũng quá mẫn tiệp. Chuyện U Linh Long xảy ra khi hắn cùng Athena đến Quáng Sơn, nếu như đối phương nắm giữ tình báo toàn cục hẳn rất nhanh sẽ nghĩ đến điều này. Vấn đề là thực lực của tên lười biếng vương tộc này quá kinh người, có thể trốn thoát đã không tồi rồi, đánh khẳng định là đánh không lại rồi. Im lặng là thừa nhận, dù vậy ta cảm giác ngươi không phải tà pháp sư, nhưng có thể sai khiến một con rồng, xác thực không tệ, người đó vừa khen ngợi thì ngữ khí nhanh chóng chuyển biến. Chẳng qua cự long là một đám tự cho là đúng, cho dù là long tộc đọa lạc tại ma giới, động một tí là đem tôn nghiêm của long tộc ra. Chỉ cần ta đem chuyện ở đây có một kẻ lợi dụng hài cốt cự long tuyên truyền ra ngoài, hắc hắc, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cự long đến đây bái phỏng ngươi đi. Mồ hôi lạnh trên người Trần Duệ túa ra, tên này quá âm hiểm, trình độ âm hiểm của hắn phải tỷ lệ thuận với thực lực. Vốn là, người giết sạch đạo tặc đoàn cũng không sao, ta không quản, chỉ là ta không thích những kẻ giả thần giả quỷ, mà lại quấy nhiễu giấc ngủ của ta, cho nên ta quyết định cho ngươi một giáo huấn khó quên. Giáo huấn cái con mẹ ngươi ấy, Trần Duệ ngấm ngầm chửi rủa, tên này vốn là ngủ ở dưới chân núi, rõ ràng là lấy cớ. Khoan đã, Trần Duệ chợt nảy ra biện pháp lâm thời, ngươi không phải là thích đánh cực sao? Có gan đánh cực một lần không? Ngươi muốn ta tha cho ngươi. Loại quỷ kế vụng về này mà cũng lôi ra à, tuy nói vậy nhưng trong mắt hắn ẩn ẩn lấp lánh quang mang. Trước tiên nói cực như nào đã, cực hôm nay ta có thể trốn thoát khỏi ngươi không? Trần Duệ vừa nói, vừa lệnh đâu đâu tự chạy trốn trước, quay về quáng vụ sở gặp mặt sau. Kẻ kia vốn cho rằng đối phương sẽ cực một thứ gì đó ít được lưu ý để chạy thoát, ai ngờ là loại này, liền hứng thú nói. Đánh cực thứ gì? Rất đơn giản, thanh âm khàn khàn Trần Duệ lộ ra tiếng cười. Bí mật chuyện đêm nay. Người đó cũng sừng sốt cười. Được, dù sao đạo tặc đoàn không quan hệ gì với ta, chỉ là nếu như ngươi thua, tính mệnh của ngươi thuộc về ta. Không sao, chỉ là ta có thể tin tưởng cực phẩm của ngươi không? Trần Duệ cố ý hỏi. Lennon đại gia ta thiếu tiền, thiếu nữ nhân nhưng không thiếu cực phẩm. Người đó hừ lạnh nói. Mà ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng, không có lựa chọn nào khác. Kỳ thực ngươi đoán đúng, ta đích thực không phải tà pháp sư, ta có hai loại năng lực, có tự tin thì để ngươi thử xem sao. Trần Duệ vừa mới dứt lời, đã nhảy lên, trong tay lóe lên quang mang nhàn nhạt chém về phía Lennon. Dưới phá nguyên đao, thân ảnh Lennon bị chia làm hai, Trần Duệ cũng không chút vui sướng, vội vã quay đầu, quả nhiên như phân tích chi nhãn hiển thị, đối phương đã hiện ra sau người hắn, vừa rồi chẳng qua là tàn ảnh mà thôi. Cũng là tàn ảnh, nhưng ám tinh linh Z so với Lennon chỉ là trò hề. Cả tàn ảnh cũng có thể chém đôi, ngữ khí Lennon để lộ kinh ngạc, kỹ xảo công kích không tồi, đáng tiếc lực lượng yếu chút, nếu như ngươi tăng thêm một cảnh giới, ta thật có hứng thú đánh cùng ngươi một trận a. Ta có thể đảm bảo, ngươi sẽ có cơ hội này, giờ dùng thân thể ngươi thử nghiệm đi. Trần Duệ tuy nói nhưng động tác không. Góc truyện audio.com, chút ngừng trệ, phá nguyên đao lại chém xuống, lúc này đâu đâu đã khẽ chuồn mất. Lennon tự hồ phát giác ra, nhưng cũng không chút quan tâm, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn phá nguyên đao, chai rượu đột nhiên biến mất, hai tay như thiểm điện hợp lại, không ngờ kẹp chặt phá nguyên đao, như là tay không bắt đao trong những tiểu thuyết võ hiệp vậy. Nhưng ảo diệu của phá nguyên đao không đơn giản như vậy, Trần Duệ trải qua nộ hải tu hành, vận dụng tinh lực càng lúc càng tự nhiên, lực lượng phá nguyên đao cũng càng thêm tập trung. Lennon tiếp chỉ là hữu hình đao, mà khí tức sắc bén vô hình đã vượt qua. Vừa lúc đó, phía trước đao khí vô hình hiện ra một thanh đao. Một thanh đao chân chính, dưới ánh trăng, thân đao ánh lên lam sắc như có như không. Không biết thanh lam đao này xuất hiện lúc nào, trong chớp mắt đao khí đã va chạm vào lam đao. Lam đao tựa hồ rất mỏng, bị đao khí chém trúng làm rung động liên hồi, nhưng cánh tay cầm lam đao vẫn vững như bàn thạch. Một tay Lennon không biết từ lúc nào đã nắm lấy lam đao, mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thủ trưởng Trần Duệ, buột miệng khen. Hảo đao, nguồn truyện, truyện phun, nhưng vào lúc này, đối phương lại bắn người ra sau, kéo dài cự ly, thủ trưởng đột nhiên mở rộng nhắm thẳng vào hắn. Lại xem, thanh âm vừa dứt, một quang cầu cực đại bắn đến. Bạch quang trong chớp mắt đã đến gần Lennon, nhưng hắn cũng không định tránh, bạch quang chói mắt không ngờ không thể che được ánh mắt lóng lánh của hắn. Trần Duệ chỉ thấy quang cầu như ngừng trệ, run rẩy một cái, nháy mắt vô số ánh lam sắc chém thẳng vào quang cầu như quả dưa tây bị cắt thành vô số khối, hình cầu trong nháy mắt nổ tung. cho dù là Trần Duệ ở khoảng cách khá xa cũng cảm nhận được từng tia khí sắc bén, còn trên phá nguyên đao mà có cả trăm ngàn tia. Trần Duệ từng thấy Paliuka bóp nát cực quang đạn, từng thấy Araujo Alex xé đôi quang đạn, nhưng chưa từng thấy ai phá giải quang đạn như vậy. Lực phá hoại rất đặc biệt, rất được Lennon nhắm mắt lại, phảng phất như đang thưởng thức mỹ tửu, lam đao trong tay không biết lúc nào đã biến thành hai cái, hắn cười nói. Nhưng là ta ưa thích thanh đao lúc trước hơn. Lời vừa dứt, Lennon bỗng thấy nhẫn trên tay kẻ mặc áo choàng đối diện lóe sáng, thân ảnh hắn như vặn vẹo, một thanh âm khàn khàn theo đó vang lên. Người thua, Lennon nháy mắt đã vọt đến bên người Trần Duệ, nhưng là còn chậm một bước. Chết tiệt, thật đáng chết. Biết thế không nên làm bộ làm gì, Lennon mắng một câu, thật không ngờ bổn đại gia lại thua. Dưới núi tựa như nghe được tiếng động, đã có đạo tặc cẩn thận tiếp cận quáng động dò xét. Tên này thú vị, hai loại công kích này tuy không quá đã nghiền, nhưng không tồi. Lennon không chút để ý đến đám đạo tặc đến gần, chai rượu lại hiện ra trong tay hắn, hắn uống một ngụm rồi tự nhủ. Vừa rồi hình như hắn không chịu vương tộc uy áp, đúng rồi, còn có ma pháp vật phẩm có thể truyền tống kia nữa, chẳng lẽ là vương tộc Lucifer? Đợi đến khi đám đạo tặc do thám đủ lá gan đứng xa xa ngó vào quáng động thì thân ảnh Lennon đã sớm không thấy đâu rồi. Trần Duệ còn là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng truyền tống của ý chí hắc ám, cảm giác được cả người bị năng lực huyền ảo bao lấy, phân giải thành vô số hạt, những hạt này như chịu không gian bài xích bị chuyển đến một vị trí khác, sau đó lại tổ hợp thành hắn. Kỳ thực mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, chớp mắt một cái, thân thể. gocchuyenaudio.com đã hiện ra ở chỗ khác, từ ma pháp bản đồ mà xem, hình như vẫn ở tại Tây Lang Sơn, nhưng mà cách chủ quáng động đã đến 10 cây. Loại truyền tống này hẳn có hạn chế cự ly nhất định, không thể truyền tống về Ám Nguyệt Thành được mà xác suất rất lớn. Đương nhiên, nếu trực tiếp truyền tống đến bên cạnh địch nhân thì quả thật có thể tranh giải người đen đủ nhất trong năm rồi. Thực lực của Lennon quá đáng sợ, hai sát chiêu lớn nhất của mình bị hắn dễ dàng phá giải, thêm vào tốc độ đáng sợ của hắn, khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Duệ, không chỉ là thân pháp còn là tốc độ đao. Có thể khẳng định là Lennon cũng không dùng sức mạnh lớn nhất, xem ra chênh lệch đại cảnh giới phi thường lớn. Hiện tại khẳng định không phải đối thủ của ma vương cấp, nhưng là đợi đến khi hắn vượt qua Araujo Alex, đối thủ tiếp theo sẽ là Lennon. Quyết tâm của Trần Duệ vô cùng kiên định, nhưng đường chỉ có thể bước từng bước một, trước mắt cần chuẩn bị tốt ngăn ngừa nguy cơ. Tuy hắn đánh cực thắng, nhưng đây chẳng qua là thủ đoạn thoát thân cùng dò xét mà thôi, không thể ký thác hết hy vọng vào cực phẩm của Lennon được. Dưới trợ giúp của ma pháp địa đỏ mà ma nhãn la bàn, Trần Duệ thật không dễ dàng mới về được đỉnh núi tìm mãnh đạt bay trở về quáng vụ sở, lúc này đâu đâu còn chưa về, chẳng qua lấy bất tử thân, năng lực biến hình cộng thêm ý thức đào mạng siêu cường của nó hẳn không có vấn đề gì. Trần Duệ cũng không nghỉ lại trong lều mà trực tiếp đi xuống núi, đi về phía nhà gỗ của Athena. Dù cho là đêm khuya, nhưng Athena vẫn vô cùng cảnh giác, lập tức mở mắt ra, đương nhiên một phần là do Trần Duệ không cố ý áp chế tiếng bước chân. Athena, vừa nghe là thanh âm Trần Duệ, thanh đại kiếm trong tay nàng được buông lỏng. Có chuyện gì? Trái tim nàng phanh phanh đập liên hồi, đã muộn như này, hắn đột nhiên đến là muốn làm gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện Alice kể, nghe nói là một tiểu thuyết cổ, tình tiết cụ thể không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lờ mờ là có một vị cô nam thừa dịp bóng đêm vào phòng một quả nữ, sau đó tiếp theo rồi sau đó sau cùng là hai người hạnh phúc bên nhau. Ta có thể vào không? Nghĩ tới đây, mặt Athena đỏ bừng, tim đập càng thêm mãnh liệt, tên này sao lại đưa ra yêu cầu này chứ? Dù là cũng không thể như vậy được, hắn coi Athena ta là nữ nhân gì chứ? Có thể để ta tiến vào nói chuyện không? Hỗn đàn, chẳng lẽ hắn thật có ý này, còn là một cước đá hắn xuống? Hay là một kiếm đây? Athena vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Athena, thanh âm của Trần Duệ lại vang lên, Athena hơi khẩn trương, đại kiếm đẩy ra cánh cửa gỗ. Vào đi, Athena vừa hành động vừa mắng chính mình không tranh khí, nhìn thấy hắn tiến vào, cảm giác luống cuống tay chân dâng lên, lại nắm chặt lấy đại kiếm, thầm hạ quyết tâm, nếu như tên kia có ý đồ bất chính, lập tức một kiếm đánh bay hắn. Đợi đã, vì sao lại là đánh bay mà không phải là chém đây? Trời rất tối, Trần Duệ cũng không chú ý đến biểu tình khẩn trương của nàng. Xin lỗi, muộn như vậy rồi còn quấy nhiễu ngươi, có chuyện rất khẩn cấp ta muốn nói với ngươi. Athena nghe được ngữ khí ngưng trọng của hắn, thầm giật mình, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.